Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Con yêu gia đình lắm, nhưng con yêu Việt Nam hơn. Đó là lời giải thích của một tù nhân lương tâm với người thân khi tuyên bố tuyệt thực vô thời hạn để đòi hỏi sự thượng tôn pháp luật tại Việt Nam. Nhà hoạt động trẻ Trần Huỳnh Duy Thức, người nhất quyết không chấp nhận bất cứ hình thức thỏa hiệp nào trong bản án 16 năm tù về tội danh lật đổ chính quyền vì các hoạt động cổ suý cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, đã thông báo với thân nhân rằng anh sẵn sàng chết vì mục tiêu này trong cuộc thăm gặp hôm 14 tháng 5 tại trại giam Nghệ An. Sau cuộc gặp, em trai của nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức, anh Trần Huỳnh Duy Tân, đã chia sẻ với tạp chí thanh niên đài VOA những ưu tư, hoài bão và nguyện vọng của một người trẻ đã không ngần ngại từ bỏ vị trí một doanh nhân nổi tiếng thành đạt để trở thành một nhà tranh đấu cho một xã hội Việt Nam bình đẳng, tôn trọng luật pháp, tôn trọng quyền con người.
Gia đình mới thăm ảnh vào ngày thứ Bảy vừa rồi. Trong ảnh gầy hơn trước rất là nhiều, sức khỏe ảnh thấy cũng không tốt lắm. Về tinh thần thì ảnh vẫn bình tĩnh, ảnh vẫn kiên định.
Ở trong đó, anh Thức được đối xử như thế nào về thể chất lẫn tinh thần?
Trước đây á, thì ảnh được gửi thư về, nhưng mà 3-4 tháng gần đây á, thì họ đã không cho ảnh gửi về rồi. Và ảnh đã có rất là nhiều cái thư tố cáo, trại giam đã vi phạm cái nhân quyền. Chính những cái sự đó, họ cũng tăng cường cái sự đàn áp đối với ảnh. Họ thực hiện cái việc giam đối với ảnh và cái việc mà đi ra ngoài, hít thở không khí ở ngoài, môi trường ở ngoài thì cũng rất là hạn chế. Cái việc giam của ảnh tách biệt với lại những người khác. Ảnh cũng có yêu cầu gửi một số cái cuốn sách, nhưng mà họ chỉ cho phép gửi những cái cuốn sách về thông thường có cái nhà xuất bản thôi, chỉ là tiếng Việt và tiếng Anh thì kia họ cũng không cho gửi vào. Cái điều kiện ở trong đó ảnh cũng thiếu thốn về thông tin lắm. Cuộc gặp lần này ảnh thông báo và anh cũng xin lỗi gia đình, nói về cái quyết định mà tuyệt thực của anh. Anh chỉ nói rằng anh có cái linh cảm là anh sẽ đi xa, đi nước ngoài xa. Không có cái thông tin nào mà chính thống xác nhận về cái chuyện đó hết. Tôi nghĩ rằng có một cái điều gì đó mà anh Thức anh không có tiền để có thể nói cho gia đình thông báo về cái vấn đề đó. Khi cái cuộc thăm gặp thì anh Thức anh không nói cái điều đó trực tiếp hay cụ thể ra. Nhưng mà anh tuyên bố cái điều này thì gia đình cũng hiểu rằng anh đã chấp nhận và anh chọn cái cách thức ở lại. Cho dù như thế nào đi nữa anh cũng sẽ ở lại. Trong cái cuộc nói chuyện giữa gia đình với anh á, luôn luôn thì gia đình cũng mong muốn là anh được thoát ra khỏi lao tù lúc nào là tốt lúc đó. Cho dù là ở Việt Nam hay là cho dù là nước ngoài, thì gia đình cũng có nói với anh những cái vấn đề như vậy. Và anh nói với ba nhiều lần, và lần này anh cũng nói như vậy. Anh sẽ ở lại và anh sẽ đấu tranh cho thuyết phục, chứ anh không có chọn cái con đường đi ra nước ngoài.
Anh Thức tuyên bố là sẽ tuyệt thực bắt đầu từ ngày 24 tháng 5. Đây không phải là lần đầu tiên mà anh Thức quyết định tuyệt thực, nhưng mà với cái tuyên bố lần này thì cái thông điệp mà anh Thức muốn thể hiện qua quyết định này như thế nào ạ?
Tôi có thể tôi đọc nguyên văn cái lời của anh mà gia đình đã ghi chép lại. Anh nói với ba là như vậy. Thưa ba, con không thể sống trong một đất nước không tôn trọng pháp luật, không có quyền con người. Con yêu gia đình lắm, nhưng con yêu Việt Nam hơn. Con quyết định tuyệt thực kể từ ngày 24 tháng 5, không thời hạn, để đòi hỏi sự thượng tôn pháp luật và yêu cầu trưng cầu dân ý, trao cho nhân dân quyền quyết định thể chế chính trị của đất nước. Anh nói là nếu đó là cái định mệnh thì con sẵn sàng chết cho mục tiêu này. Anh đã tuyên bố như vậy, thấy rõ ràng là anh đã rất là quyết tâm. Quyết định này khó mà thay đổi nếu mà không có cái sự nhượng bộ, không có một cái dấu hiệu nào đó thấy cái sự thay đổi từ phía chính quyền trong cái việc mà tôn trọng pháp luật, tôn trọng cái quyền con người.
Lý tưởng, cái niềm tin, cái suy nghĩ cũng như những cái lời nói của anh Thức, như cái lời mà anh vừa trích dẫn đó là con yêu gia đình lắm nhưng mà con yêu Việt Nam hơn. Những cái lời nói đó mình có thể nói một cách nôm na là nó vượt lên trên cái mức đời thường, cũng khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng là đây không phải là một cái điều dễ hiểu đối với mọi người trong cái bối cảnh môi trường chính trị, môi trường xã hội hiện nay ở Việt Nam. Thì có nhiều người cho rằng đó là ảo tưởng, ảo vọng. Anh nghĩ sao về những cái nhận xét đó?
Nó cũng không phải là bất thường đâu. Phải nhìn xuyên suốt từ cái quá trình từ trước đến nay thì mới có thể hiểu được cái ý chí của anh Thức như thế nào. Chẳng hạn như vậy, tại vì bản thân tôi cũng là một nhân viên dưới quyền của anh Thức trong cái thời gian trước đây. Anh Thức, anh rất là không có chấp nhận cái sự gọi là bất công hay là một cái sự nó không có bình đẳng. Chẳng hạn như là anh sẵn sàng tranh đấu cho tới cùng, đưa ra cái lẽ phải, cái sự sai trái, cái sự bất công. Ví dụ giống như có những cái yêu cầu về hối lộ hay là những cái sự làm quyền, anh sẽ đấu tranh cho bằng được. Những cái thứ mà anh có thể dùng, đó chính là những cái vấn đề về luật pháp, những cái điều luật của Việt Nam hiện có, cái luật pháp của quốc tế, anh sẽ vận dụng để mà anh tranh đấu cho cái lẽ phải. Anh không có lật đổ chính quyền gì cả, mà anh chỉ chống cường quyền thôi. Cái cường quyền đây là cái sự sai trái, cái sự bất công. Trước đây anh cũng là một cái doanh nhân bình thường thôi, anh cũng không có quan tâm tới nhiều vấn đề về chính trị. Nhưng mà khi mà làm va chạm trong những cái vấn đề về kinh tế, thì anh thấy có những cái sự bất công giữa những cái cơ quan của nhà nước và những cái doanh nghiệp của tư nhân, và bắt đầu anh dấn thân cho cái tìm hiểu và những cái đưa ra suy nghĩ, phân tích và tìm hiểu những cái giải pháp để thực hiện cái mục tiêu đó của anh. Thì năm 2004-2005 gì đó thì anh đã bắt đầu có những cái trang blog, anh viết những cái phân tích về cái thời cuộc, những cái tình hình ở trên cái trang Trần Đông Chấn của anh á, chắc là đâu khoảng từ 2003-2004 gì đó.
Với những cái nhà đấu tranh độc thân đó, thì cái sự bất chấp, gian nguy, nghiệt ngã với bản thân của họ để mà theo đuổi những lý tưởng mà họ lựa chọn là cái chuyện không có hiếm thấy. Nhưng mà với những người có ràng buộc gia đình, mà đặc biệt là một gia đình lớn như là anh Thức, đây là có cha già rồi có con nhỏ nữa, thì quả là một cái trường hợp đặc biệt. Là em của anh Thức, thì anh hiểu cái sự đặc biệt này như thế nào?
Ai cũng có một cái hoàn cảnh, anh chấp nhận cái sự hy sinh vì cái mục tiêu, vì cái lý tưởng mà anh đã chọn. Không vì đã có gia đình, có vợ, có con rồi, con còn nhỏ mà cái điều đó có thể ngăn cái bước chân của anh yêu nước, yêu dân tộc và yêu Việt Nam. Thì cái tình yêu của anh lớn hơn rất là nhiều. Anh không có thể chấp nhận cái việc mà con anh lớn lên trong cái môi trường bất bình đẳng như vậy. Và anh đấu tranh cho cái điều đó. Con anh phải được hưởng những cái điều anh tranh đấu, những cái điều mà anh đấu tranh đó thì cũng cho gia đình và cũng cho con của anh đó.
Phản hồi của vợ con rồi phản hồi của gia đình về những suy nghĩ và về hành động của anh Thức ra sao ạ?
Thì trong cuộc sống hàng ngày bị chia lìa, con xa cha và xa chồng như vậy thì cũng rất là khó khăn. Vì vợ anh Thức và mấy đứa con phải sống trong cái hoàn cảnh như vậy thì đôi khi cũng tủi mũi lòng chứ. Nhưng mà vì cái lý tưởng như vậy thì cả nhà cũng ủng hộ anh. Nhiều khi thì gia đình cũng rất là muốn, cho dù anh ở Việt Nam hay là anh ở đâu đi nữa, mà thoát khỏi cái lao tù thì là gia đình vui rồi.
Con đường Việt Nam mà anh Thức theo đuổi đó, anh dấn thân và anh trả giá để đòi hỏi cái sự đổi thay. Nhưng mà cho tới nay đã thấy được những cái sự thay đổi về cuộc sống gia đình của anh, về tương lai sự nghiệp bản thân. Nhưng mà những cái thay đổi mà anh hướng tới đó thì như thế nào ạ? Có thấy được hay chăng? Phần nào?
Tôi thấy rất là xứng đáng, tại vì cái điều ảnh đưa ra là cái mục tiêu về một cái đất nước, một cái xã hội với cái sự tôn trọng pháp luật, với cái quyền con người được tôn trọng. Cái điều đó là cái nền tảng vững chắc của một quốc gia, bất kỳ một đất nước nào. Nếu mà cái điều đó thì cái đất nước đó nó sẽ bền vững và nó sẽ tốt đẹp. Đó là cái mục tiêu của ảnh. Và tôi nghĩ cho dù ảnh có đạt được cái mục tiêu cụ thể hay không, nhưng mà tôi hy vọng rằng tất cả mọi người nhìn thấy cái giá trị đó và ủng hộ anh để mà cùng xây dựng cái sự thượng tôn pháp luật và cái quyền con người đó.
Trước cái lời tuyên bố vừa rồi của anh Thức, tức là sẽ tuyệt thực, vô thời hạn và sẽ quyết đấu tranh tới cùng, thì gia đình có dự định như thế nào? Những cái kỳ vọng của gia đình muốn chia sẻ với nhà chức trách và với thế giới vào lúc này là gì?
Và gia đình rất là mong muốn chính quyền họ lắng nghe anh Thức, họ hiểu anh Thức, trả tự do cho anh Thức. Trả tự do cho những cái người tù nhân lương tâm tâm đấu tranh giống như vậy. Thế giới và những người dân trong và ngoài nước cũng lên tiếng áp lực lên chính quyền Việt Nam để họ hiểu cái điều đó. Họ trả tự do cho những người tù nhân lương tâm như anh Thức vậy.
Dạ, ở trong quá khứ mình cũng đã từng thấy những cái trường hợp như anh Thức mà được trả tự do thì với điều kiện là bị trục xuất ra nước ngoài. Như anh chia sẻ là anh Thức cũng không thỏa hiệp và không muốn tự biến mình thành một cái món hàng đổi chác. Với cái điều này thì gia đình muốn chia sẻ điều gì với thế giới tự do bên ngoài về cái quyết định của anh Thức?
Cái bài học rất là giá trị là ở Miến Điện họ thay đổi chính sách như vậy, cái nhìn của họ như vậy thì tôi nghĩ nó quá tốt đi. Chứ còn nếu mà những cái người như anh Thức bị đưa đi ra nước ngoài và không có một cái điều kiện gì để mà giúp ích trực tiếp cho đất nước hết, mà anh Thức là một cái người mà anh luôn luôn hoạt động, anh luôn luôn làm việc, anh luôn luôn đóng góp mong muốn đóng góp cho cái đất nước Việt Nam này. Mà ở ngoài như vậy thì tôi nghĩ là cái điều đó là rất là thiệt thòi cho bản thân ảnh và thiệt thòi cho đất nước này. Thì tôi nghĩ là không nên để ảnh phải gọi là đi tị nạn chính trị như vậy.
Từ trường hợp của một doanh nhân trẻ thành đạt, bỗng trở thành một nhà dân chủ trẻ, một tù nhân lương tâm, Trần Huỳnh Duy Thức. Là anh em của anh Thức thì anh muốn thế hệ trẻ Việt Nam, những người Việt trong và ngoài nước, hiểu như thế nào và chia sẻ thông điệp gì về lý tưởng dân chủ nhân quyền cho nhân dân Việt Nam?
Con đường anh chọn thì tôi nghĩ là với bản thân anh Thức á, cũng là một cái bài học cho tôi, cũng như là cái bài học cho những đứa cháu con ảnh và những đứa cháu noi theo. Cái việc đấu tranh mà không sợ hãi, không có lùi bước tới những cái khó khăn thì đó cũng là những gia đình tôi cũng muốn ta nhìn nhận và hiểu theo cái cách thức như vậy. Không có người đi trước thì làm sao mà thành công được, thì cũng phải có những cái người đi trước mở đường hy sinh như anh Thức. Chính những cái người mà đi như vậy thì họ sẽ nói bước đi theo.
Cảm ơn anh Tân rất là nhiều vì thời gian dành cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị Trà My rất là nhiều.